Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta về cõi tâm linh, phải cẩn thận. Ngài nói rằng cõi tâm linh cũng như ở thế gian, một chút xíu cũng bị lầm. Chúng ta phải giữ khả năng sẵn có của chính mình để tiến, không nên nhờ đỡ rồi bị lạc hướng. Ngài nói rằng tâm linh mà đi lên trên cũng còn nhiều thử thách. Vì sao? Vì chúng ta tu được nhẹ mới được đi lên, nên chúng ta còn chấp, còn mê là bị sa đọa, còn ỷ lại, còn nhờ đỡ thì bị nặng hơn, cho nên phải dũng tiến. Tình thương của Đấng Cha Trời ban rải cho chúng ta hào quang vô cùng tận. Chúng ta cứ luôn luôn tiếp tục đi tới, không chịu nghỉ, thì lúc đó mới thấy rõ khả năng của chính mình và sự thương yêu của Thượng Đế. Luôn luôn phải cố gắng. Ngài nói rằng, không ai có thể ban cho chúng ta mà chúng ta phải tự tìm để biết mới là quan trọng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Đường về nguồn cội của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân. Ngày 24 tháng 4 năm 1983.
Còn những người tu học về tâm linh không có nên lầm lạc ở nơi cõi tâm linh. Nhớ chỗ đó. Cõi tâm linh nó cũng như ở đây. Một chút xíu là các bạn bị lầm. Cho nên các bạn phải giữ khả năng sẵn có để tiến. Không nên nhờ đỡ rồi sẽ bị dẫn lạc hướng. Cho nên tâm linh của chúng ta đi lên trên, chúng ta còn nhiều sự thử thách hơn. Vì sao? Vì các bạn đã nhẹ mới được đi lên. Mà đi lên thì trình độ cao, thì cấp cao phải thử thách. Mà nếu các bạn còn chấp còn mê thì bị sa đọa. Và còn ý lại còn nhờ đỡ thì càng bị nắng hết. Cho nên chúng ta cứ dũng tiến. Tình thương của Đấng Cha Trời ban rải cho chúng ta hào quang vô cùng tận. Chúng ta cứ lù lù đi tới, đi tới luôn luôn, không chịu ngừng nghỉ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ khả năng của chính mình và sự thương yêu của Thượng Đế là đối với chúng ta. Nếu chúng ta cứ cố gắng không thể được. Tôi đã nói không có ai có thể ban chúng ta, và chúng ta tự tìm và để tiến. Điều đó là quan trọng. Cho nên trình độ mỗi cá nhân nó có cái hay của nó. Mỗi hoàn cảnh có cái tốt, có cái sâu của chúng ta. Nó phải đo lường và nó phải tự đạt lấy sự quân bình của chúng ta. Thì chúng ta không nên vội lộ cho người khác mà chúng ta quên ta. Thế là càng ngày càng ngu thêm, càng tâm tối thêm và càng mất quân bình thêm. Cho nên sự vui trong lòng không phải là món quà trước mặt các bạn mà vui được. Làm sao đạt được món quà trong tâm thức của các bạn mới là vui. Thì kỳ thật chúng ta ở đời Tây Bắc mặt mừng, tặng quà cho nhau, nhưng mà món quà đó là không hiểu ý nghĩa cao siêu. Khi các bạn đã bắt tay người khác, đó là món quà đến với họ. Và họ đã bắt tay bạn là món quà của họ đã đến với bạn. Nhưng bạn không bao giờ nhìn sâu trong bài học trước mắt và đọc cuốn kinh vô tự trước mắt, đang đối chiếu tâm linh cả. Chưa học được. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải tu để đạt được sự thanh tịnh. Mà đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta thấy quý tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người. Dù người đã đến giết chúng ta vẫn thương, không sợ. thương quý. Tâm cho tôi thật luôn luôn quý. Vì đó là trung tâm. Ngài thử. Ở đời cho chúng ta có cái bệnh để hiểu. Cái kim bê to mà châm trong xác tôi cũng phải cảm ơn quan ngài. Cảm ơn bác sĩ. Thế chứ, tôi được lành bệnh. Nhờ cái đau này tôi mới khỏe. Vì tôi tin là cái sự khỏe mạnh ở tương lai. Tôi tin là sự dũng mãnh sẽ tiến hóa trong tâm thức của tôi ở tương lai. Thì tôi yên tâm chấp nhận. Cho nên những cái chuyện mà đến với ta là chúng ta phải nhận. Khi mà nó đến với các bạn muốn đem giao cho người khác cũng không được. Vì cái bài học của các bạn còn lại phải hoàn tất trước khi các bạn được. Cho nên bên Phật giáo nói là nghiệp chưa được. Nó phải còn. Nó dây dưa, nó lai rai, nó theo dõi các bạn. Cho đến khi các bạn thức tâm là giải nghiệp, diệt khoát. Rõ là càng tu càng thanh tịnh, chúng ta thấy rõ như ban ngày, không có cái gì mà khó khăn trong cái cơ nghiệp tu học. Chúng ta nói mọi người đã và đang tu, chả có ai không tu. Anh bán ca, kể anh bán ca, chị bán tôm cũng là đã và đang tu. Vì hoàn cảnh nó bắt buộc phải tu, phải học, học bài, phải trả bài. Cái nợ cơ máu để thức tâm. Mọi người chúng ta đang mang cái nợ của cơ máu, của quần chúng, của trời. Rồi chúng ta phải chấp nhận. Đêm lúc sáng nào hay quá. Giao dục chúng ta hàng giờ hàng phút. Nhiều người nói tôi tu hay rồi, tôi giải thoát rồi, nhâm đốc mạch mở rồi, nhưng mà tâm chưa mở. Nhâm đốc mở, mạch mở cũng vô. Tâm chưa mở còn sợ thì tâm chưa mở. Nếu chúng ta hết sợ rồi, chúng ta hòa đồng với các nơi các giới, hòa tan với mọi tình trạng, thì chúng ta hết sợ. Rủi chúng ta chết. Chúng ta chưa thành đạo thì chúng ta là thành ma. Tại sao chúng ta phải sợ ma? Rõ ràng như bác ngay. Nếu chúng ta cố gắng tu thì chúng ta từ con ma tiến tới ông tiên hay là cô tiên. Thì chúng ta phải thương yêu con ma và xây dựng cứu độ con ma mới là đúng người tu. Chúng ta lại khinh khi con ma, xua đuổi con ma không đúng. Câu này cũng là quan trọng. Điều này sẽ quan trọng. Thấy ma là đuổi, thấy mũi là độc. Nhưng mà không phải vậy. Thiêu thanh tịnh, thanh tịnh rồi các bạn, tất cả đến với các bạn đều nhắc lại chuyện xưa chuyện cũ. Cho nên nhiều người nói ông trời không cho tôi nhớ tiền kiếp của tôi mà để tôi khổ như thế này. Ông trời ông nhắc tiền kiếp các bạn ăn cướp người ta, bây giờ bị người ta ăn cướp lại là đúng. Nhắc rõ ràng để các bạn thức tâm. Thấy không? Tiền kiếp các bạn mắc nợ người ta, ngày nay chủ nợ một nhà các bạn phải trả. Để con tâm đó bạn, chủ nợ đó phải trả cho hết trước khi các bạn đi. Vì lời hứa của các bạn phải hoàn tất. Thì khi mà các bạn biết được cái hoàn cảnh hiện tại là các bạn biết được cái tiền kiếp rồi. Ông trời sợ các bạn quên mới nhắc các bạn ngày hôm nay. Cho các bạn có cơ hội tạo nghiệp để thức tâm. Để thấy từ giai đoạn một các bạn đã hứa sửa tu tiến bằng cách nào. Ngày nay cho các bạn gặp trở lại cái cảnh đó. Để thức tâm. Và đó là ghi chép những cái gì của các bạn hứa. Cho nên mỗi người một hoàn cảnh khác nhau là vậy. các bạn dồn con bạn, các bạn không có hiểu người đó. Rồi một ngày nào các bạn tu thanh tịnh đúng như vậy, tôi chưa nợ ông, tôi phải trả, tôi phải kính cẩn mới là đúng luật. Chứ không phải là tôi tưởng là tôi làm cha tôi hành hạ người ta được, không đâu. Các bạn chả có hành hạ được, càng hành hạ người ta thì cái nợ đó chưa bao giờ các bạn hoàn tất, các bạn phải trả tiếp ở kỳ tới. Chắc chắn nên như vậy. Cho nên các bạn thanh tịnh đi, rồi nghe lời tôi nói, nghe những lời giảng của tôi, những sự phân tích qua trình độ học hỏi của tôi, rồi các bạn sẽ thấy tại sao việc này xảy đến với bạn và không xảy đến với người khác. Nó rõ ràng, nó có luật, có trật tự, có bài toán, chứ không phải lộn xộn đâu. Các bạn đừng có lo. Mỗi người một việc, chúng ta phải đọc học đọc tiếng. Cảnh vợ chồng tiền kiếp hứa với nhau, bây giờ phải hòa tất cái giai đoạn đó ở kiếp này cũng khó, và nợ nần phải trả kiếp này cũng khó. Cho nên kiếp này tất cả là chúng ta xuống đây làm việc, hoàn tất, giải tỏa cái nghiệp chướng của chúng ta, chúng ta mới trở về cơ quy nhất. Cho nên cái chuyện của Thượng Đế là luôn luôn trong chương trình cả triệu năm, không phải một hai năm. Nhiều người không hiểu vì quá xa, quá lớn rộng và không thấy được trách cho ông trời làm mất sự sáng suốt. Cho nên tôi phải lâm phải cái này không? Ông trời nhắc và ông trời cho học cho tức khắc. Rõ ràng những cái gì các bạn hứa trước khi các bạn luân hồi thì bây giờ gặp ngay tại đây, chúng ta thấy rõ chưa? Nên cố gắng tu đi, rồi các bạn sẽ khai triển nhiều, sẽ tìm hiểu nhiều, rồi các bạn sẽ vui, sẽ chấp nhận, sẽ sung sướng, thấy các bạn được hạnh phúc và đã hoàn tất lời hứa của các bạn đối với vợ, đối với con, đối với xã hội nhân quần, đối với Thượng Đế. Các bạn không có làm việc nhỏ đâu, người tu vô vi không thể làm việc nhỏ. Vì trở về rồi các bạn thấy rồi, các bạn phải trả nợ, chứ không có bao giờ mà các bạn chối nợ. Càng ngày chúng ta làm việc lớn, thật sự thấy rõ món nợ của chúng ta, chấp nhận cả, ăn năn hối cải và hy vọng tiếp tục trả thêm, trả cho nhân loại mà chúng ta đã và đang cứu đây. Hằng ngày các bạn đi đứng ngồi nằm, các bạn thiếu biết bao nhiêu nợ cả càn khôn vũ trụ không? Chưa bao giờ các bạn ý thức được phải trả món nợ này. Lấy cái gì trả? Chỉ có luồng điển các bạn mới trả. Cố gắng tu để đạt tới hào quang sáng suốt, lúc đó các bạn mới trả được món nợ. Bằng chứng đâu nói? Khi mà các bạn có hào quang rồi, sự sáng suốt luôn luôn phải chiếu cho những sự tâm tối, những tâm linh khổ nạn tại thế. Đó là việc làm trả nợ ở giai cấp thanh nhẹ ở bên trên. Ông trời đang chiếu cho chúng ta, giúp cho chúng ta mọi mặt. Ngày nay khoa học tìm ra vitamin này, vitamin kia, vitamin nọ cũng nằm ở trong không khí của không gian, chứ không ngoài. Nếu không có thanh khí điển đó, thế gian không qua sinh lực hoàn vật, làm sao tìm được vitamin? Và khi các bạn hít thở đó, đó là các bạn uống vitamin trực tiếp của thực tế đầy đủ, nhưng mà không hay. Thì tính được nhờ vitamin này tôi mới có ngày nay, không phải vậy đâu. Các bạn có thuốc không uống, có việc không làm thì nó sinh ra bệnh. Mà các bạn biết uống thuốc và biết làm việc thì cái bệnh nó sẽ cái nghiệp nó sẽ dài. Cho nên càng xây dựng về tâm hồn, càng xây dựng về tâm linh, trong cái cuộc đời cuối cùng tại thế của chúng ta, chúng ta đã học vay trả rõ rệt và chúng ta phải cố gắng tiến hóa. Không phải bao nhiêu đó, không phải bao nhiêu đó là kết thúc đâu. Phải học. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng từ cõi tâm linh chúng ta phải học. Các bạn xuất hồn được là các bạn bắt đầu đi học đạo, chưa thành đạo. Phải hiểu điều này. Các bạn có hào quang thì các bạn mới lãnh nhiệm vụ làm việc. Mà trong lúc làm việc đó là trong lúc học hỏi. Học hỏi từ giây. Thì Thượng Đế đang chung học với chúng ta, đang gắn với chúng ta. Cho nên sự thương yêu của Ngài là vô cùng bình đẳng, xây dựng tùy theo trình độ con. Cho nên hôm nay là ngày chót và tuần chót, tôi đã có duyên lành tương ngộ cùng các bạn thiền chung tại nơi đây, và âm thanh của tôi vẫn được gỡ được các nơi, cái sự âm lặng các bạn, cởi mở tâm thức của các bạn, quý thầy và thầy, tôi vẫn còn và đồng học và đồng viên.
Cảm ơn các bạn.
Bài chúc sẵn đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Đường Không Đi Không Đến, ý đạo của Thiền Sư Dương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Công Thành gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Cùng xin trình. Câu hỏi thứ nhất, con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch. Phần thiêng liêng không có thân xác thì có kinh mạch không? Và sự tu học tiến hóa của phần thiêng liêng như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác, nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần con ma nó cũng có mạch lạc chứ, cũng có mạch lạc, nó lấy gì nó sống ở cõi thiêng liêng. Nhưng mà nó thuộc về khối lạnh, nó không có được nóng ấm như cái thể xác con người. Cái mạch nó trầm lạnh, nó không có giống như cái mạch của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh đằng sau óc. Vì nó là cái chất lạnh. Còn con người không có, người ấm, dương khí nhiều. Nhờ ăn này kia kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phong ra. Thì con ma nó chỉ có cái mức lạnh không à. Nó lúc nào cũng cơ đơ, cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm, buồn bã lắm, nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì nên cái mạch lạc nó khác, kinh mạch nó dồi dào. Cho nên con ma chiếm được thể xác là trù trì trong thể xác và không chịu đi, muốn ở đó được tu để hưởng ngũ vị chua cay chắc đắng mặn ngọt. Muốn hưởng cái ngũ vị đó mà nó a trùng theo cái thể xác và nó không, nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng không đi. Mình tin Quan Âm nó nói Quan Âm, mình tin chua nó nói chua, mình muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua. Nó khôn hơn con người gấp triệu lần, manh lơ đủ thứ. Cho nên chúng ta may thay đã có cái pháp khư trược lưu thanh, giải nó ra và tự chủ. Chính ta trong này có ma, mọi người đều có ma, có trược thập tâm ma, có ma, có trược. Mà chúng ta từ cái duyên phước nhiều kiếp, ngày nay cái thanh lắng cái trượt được, chúng ta mới làm con người để phán xét chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma, nó kéo mình xuống. Càng ngày càng trì trệ, ngồi mà vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì hết, lờ đờ không hiểu cái gì hết. Cái đó là thập tâm ma nó đang kéo mình, nó làm cho mình trì trệ và không tiến được. Cho nên cái người tu, tại sao người ta nhắc mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó để cho nó mở thức hòa đồng, thì cái phần tri kiến của mình nó là nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa, họ thích vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trực trượt nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu, ây giờ đeo cái bùa là nó hết bệnh, cái đó là cái tâm lý tin tưởng nó cái bùa đó rồi nó hết bệnh, tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ, khi mà thỉnh cái bùa phải khen cái bùa, phải tâm lý không? À, cái bùa này hay lắm, tôi nhất định cứu tôi được, tôi thấy tôi hết, nhưng mà không hết được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực lưu thanh, giải nó ra và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đảnh, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ khúc này xuống không giữ, mà giữ ngay chỗ này thôi, kêu bằng thoát. Cái đó là mật tâm, nó không có chiếm mình được. Ngay chỗ này vừa không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp, phải cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương ương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Biết chết bỏ là ta không còn chết nữa, mà sợ chết thì sự chết nó sẽ hù. Ta nói thập tam ma mà đâu phải một con ma đâu, nhiều giới nó có thể mở cửa, nó rước tài khí vô uy hiếp thần hồn. Là ham sanh quý tử, sợ chết khổ thêm. Cho nên ta không còn sợ chết nữa, biết cái hồn tôi không có bị chết, tôi không có sợ. Tôi sợ tôi bỏ quên ý chí vô cùng của tôi thì tôi mới bị lệ thuộc của thập tam ma.
Thưa thầy, như vậy là cái phần âm nó gì, nó không có đủ âm dương cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải, tự nó hao phí nhiều dương khí thành nó biến thành âm nhiều hơn dương. Thì nó chỉ có cái thức kêu mà cầu xin thôi, mắt mở mở cầu xin vậy thôi, chứ không có biết tự chủ. Nó mất đi rồi.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, câu thứ nhất, trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng bao đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác để có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào trong lúc
hướng thượng là một ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đọc, ép cho phần hồn đi lên. Vậy hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu, ta buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết rồi từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó đâu cần phải, đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu, mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được? Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được? Nó nhớ cái này kia nọ, cho nên người ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt tôi quên hết. Không còn ai, không còn tôi, chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Ép cho nó đi lên, mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi, lúc đó nhắm lại đi.
Thưa kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
Đổi chiều hướng.
Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn, nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy rằng lúc tôi niệm là ở chỗ này. Mà cũng mất, giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chí hướng về đó, kêu bằng hướng thượng.
Yeah.
Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Yeah. Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu hay là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thể xác này, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu tôi xuất ra, tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Thì nó khác đi.
Yeah.
Nhẹ hơn.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah. Dạ, kính cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.